Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế người liên hệ với cho họ cạo tóc mặc áo thun vô rồi đó, thì cái mối liên hệ thì nó còn đó. Thì thực ra họ mặc áo tu nhưng mà họ không phải là người tu thiện, tại vì họ còn phải lo cho gia đình, họ còn phải lo cho xã hội, họ còn cái nợ chưa thanh toán, cho nên cái người này cũng không thể xuất gia học đạo được. Vì vậy nếu mà cái người đi xuất gia thì đầu tiên là bắt làm cái tờ cam kết. Thì cái tờ cam kết là gì? Thứ nhất là liên hệ gia đình, cha mẹ vợ con có đồng ý cho cái người đi tu, nếu hay là đồng ý cho rồi để ký tên vô thì về sau nó không có thể khiếu nại gì nữa. Cái thứ hai đó là làng nước có cho đi tu, tức là quan hệ với xã hội. Nếu mà làng nước cho đi xuất gia hợp pháp rồi thì sau này làng nước cũng không có gọi là này. Chứ còn là trốn nợ đi tu, trốn vợ đi tu, trốn nghĩa vụ đi tu nữa, thì cái này rắc rối cho nhà chùa không biết. Đây là Đức Phật có dạy, đó là cái chính mà đối với những người đi tu. Còn những người mà tu ở trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta này, đây chúng ta cũng được biết. Mặc dù đó thầy không khắt khe trong chuyện này, không có khắt khe trong chuyện này, nhưng mà cái chính á, cái người mà tu này nó cũng phải biết thân phận của mình, mình là con người như thế nào và nên tu hành như thế nào. Thế cái người mà làm thuê ở mướn đi tu thì khác, mà người làm chủ đi tu thì khác, mà người làm công chức đi tu thì khác. Ai tu cũng được hết nhưng mà có khác nhau. Tức là làm công chức đi tu, làm chủ đi tu, làm thuê ở mướn đi tu, ba cái dạng khác nhau. Cái này tức là thân phận của con người. Và thân phận của con người tức là nghiệp của con người. Thì tùy theo cái nghiệp của mình đó, mà mình đi tu thì chúng ta phải mà biết cái chỗ này đó, thì không có trở ngại. Cái người đó mà người ta hoàn toàn ở trong cái giai cấp cao, không có cái ràng buộc nào xã hội hết, ta được chọn quyền quyết định cái vận mạng của mình đó, chứ cái này khác rồi. Tức là làm theo ý của mình. Thì cái mối quan hệ giữa mình với gia đình, giữa mình với xã hội, thêm một cái nữa là cái mối quan hệ giữa mình với thần linh. Và nên giữa mình với thần linh thì cái này thầy cũng nói là những người trước đây đã từng theo các tôn giáo khác trên thế giới. Thế nên người ngoại đạo mà trở về với Phật đạo thì cái tôn này có trở ngại. Cho nên ví dụ như trước đây đó, những người mà đã theo tà giáo ngoại đạo rồi, hay nói cách khác đó, họ tu một cái pháp môn nào khác, ở cái chùa nào khác mà không giống với đạo tràng mà của chúng ta, họ tu khác đi. Mà bây giờ đi về tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì họ phải có bị cái trở ngại. Cái trở ngại này là cái mối quan hệ giữa ta và những người mà ở trong cái tôn giáo ta đã từng theo trước. Trong thời Đức Phật cũng vậy, tức là cái hàng ngoại đạo mà trở về theo Phật đó, nó khác với những người mà gặp Phật xuất hiện rồi phát Bồ Đề Tâm đi tu. Đệ tử của Đức Phật có hai hàng. Cái hàng mà trước đây chưa bao giờ theo tôn giáo nào hết, bây giờ thấy Phật đó, thì đi theo Phật. Cho nên đây chỗ này người ta một lần một dạ đi theo Phật tu hành đó, thì cái chuyện này là dễ, không khó gì. Còn những cái người mà ở ngoài đạo, cái vô Phật đạo đó, thì cái trường hợp mà tất cả những cái người mà ngoại đạo cùng đi về hết ở Phật đạo đó, thì cái trường hợp này cũng không có trở ngại. Đó là ba anh em Ca Diếp, Ngài Sa Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên khi mà những người này, những người lãnh đạo của các tôn giáo khác, rồi cái khi họ về theo Phật đó, thì họ đưa toàn bộ cái quyết phục họ về theo Phật hết, cho nên có vấn đề. Còn ở những cái người mà trước đây đã theo ngoại đạo rồi, bây giờ bỏ ngoại đạo mà đi theo Phật đạo đó, thì gặp bao nhiêu cái chướng ngại cho bản thân của mình và cũng trở ngại cho đạo tràng và trở ngại cho chúng. Tại sao ngoại đạo mà chống phá Đức Phật nhiều như vậy? Là tại vì đệ tử của họ bỏ ngoại đạo về theo Phật đạo. Cho nên đạo Bà La Môn chống Đức Phật nhiều như vậy đó, tại vì những người mà đệ tử của họ đó bỏ đạo Bà La Môn mà đi theo Phật. Thì đối với những người mà còn quyền lợi thế gian nhiều, còn quyền lợi thế gian nhiều mà bây giờ đó họ lập nên tôn giáo đó là nhiều quyền lợi chứ không phải là tu hành giải thoát. Là Đức Phật và đạo Phật chúng ta thấy cái giải thoát làm chính, cho nên chúng ta không làm cái này. Còn các tôn giáo khác đó, thì kẹt luôn. Cho nên những người mà đi theo Phật đạo rồi đó, họ còn kẹt đó. Kẹt vô trong cái chỗ mà tín đồ này. Thế nên sợ người khác đó, sợ đệ tử của mình nó bỏ mình nó đi theo người khác. Còn chúng ta thì không có cái đó. Ta tu theo Đức Pháp Hoa đó, thì ta nói thêm cái đó. Theo lời Đức Phật là những người như thế họ ra đi tốt. Tức là tất cả những người mà tới đây tu hành thấy không có kết quả, không tìm được sự an lành, thì những người như vậy đó bỏ đạo tràng ra đi theo ngoại đạo hay là đi tu các pháp môn khác đó, thầy nói những người đó như mày cũng tốt. Chứ không phải là bây giờ bắt buộc họ phải tới với chúng ta cho đông phiền phức. Đó là cái chứng. Nhưng mà tà giáo ngoại đạo này tức là muốn quy tụ quần chúng về với mình. Đây là coi như quyền lợi. Nó quần chúng về đông để cúng dường nhiều, để tạo thế lực. Đó là chính. Ví dụ như bây giờ là Hồi giáo mà nó chiếm cái nước nào đó thì bắt buộc ai phải theo Hồi giáo, không theo thì giết. Thì nó tạo cái thế lực. Mà có thể nói là cái thế lực siêu hình về tôn giáo và cái thế lực chính trị mà cai trị con người ta. Thì như vậy đó, những người mà ngoài đạo Tà giáo mà đi theo đạo Phật đó, thì trước mắt bản thân người này đó, là bị cái mối liên hệ kia chi phối, bị chi phối cho nên tiến ra tiến vô cũng không thấy an lạc được. Rồi đến đi về theo đạo tràng rồi đó, tu hành đó, thì lại cũng bị những người khác đó, họ châm chọc, họ chỉ trích họ nói. Tại vì đạo tràng Pháp Hoa đây khi mới thành lập ấy, thì cái tài chính này cũng ít, rất là nhiều lắm. Nên nó có những người mà họ đi vô đạo tràng này là vì họ nghe cái tiếng xấu mà họ tìm xem thử người ta có phải thiệt như vậy hay không. Cho nên thầy thấy đạo tràng mọc lên chỗ nào đó, thì đầu tiên có số người theo, và số người theo đó thì một số các cái tổ chức mà tu khác với đạo tràng Pháp Hoa là nổi dậy chống phá và nói xấu lưu cách đó. Thì trở ngại cho bản thân mình và cũng trở ngại cho đại chúng. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Bây giờ thêm một bước nữa, ở trong tôn giáo, những người mà theo tà giáo ngoại đạo, thì nên tà giáo ngoại đạo đó là chúng ta biết đó, tất cả các cái anh linh, ở đây là tứ phủ vạn linh, ở trong cái thế giới siêu hình, trong cái thế giới vô hình đó. Thế nên ngoài cái thế giới vật chất, ngoài cái xã hội chi phối chúng ta còn có cái ám ảnh, cái sự chi phối lớn mà về tinh thần. Tinh thần là cái này quan trọng. Cho nên có những cái người mà trước khi họ tu theo Pháp Hoa thì họ đã từng tu theo các cái pháp khác rồi của Phật giáo, và họ tu những cái khác của ngoài đạo. Cho nên đây nhiều nhất là những người mà bị quỷ thần, bị quỷ thần chi phối này. Nên có những cái người mà lên đầu, thì bây giờ đến khi mà họ vô họ theo Phật đạo, họ vào tu trong đạo tràng Pháp Hoa của thầy ấy, thì họ vẫn bị cái thế lực này ám ảnh. Thế lực này ám ảnh thế này gì đó. Khi mà về với thầy rồi đấy mà vẫn còn lên, tức là vẫn còn lên đồng, vẫn còn cái đầu lắc lư thế này. Nói vậy các bạn. Nhưng mà những người này đó, thì thầy cũng đã từng có chữa trị cho họ rồi. Thế nên đó, nhập vô. Nhưng mà có cái điều đặc biệt này là khi mà họ lên như vậy đó, bây giờ họ mới nói, họ nói với thầy với tất cả những cái tâm trạng của họ. Cái này ai nói? Cái này ma nói. Ở trong này nó có cái bà cụ mà bà quan thiện, bà này nếu hồi trước đó là theo cái đạo của Đức Phật đấy, nhưng mà cái bà này nó vẫn có một cái con ma mà đi theo bà này. Thì vào trong đạo tràng chúng ta tu thì bị cái con ma này nó hành chúng, thành ra bệnh cũng không ra bệnh, mà mạnh cũng không ra mạnh, khổ sở. Thế cái vừa đó bà nó tới với thầy, bà tới với thầy đấy là cái trường hợp chính của con ma đó, nó tới dắt bà tới, ma nó tới nó thương thầy, nó nói là bây giờ đấy, tôi đã có bổn phận là phải theo giữ cái bà này, thành ra thầy tôi nó buộc tôi phải đi theo giữ cái bà này, nhưng mà bây giờ đó, bà này nó lại muốn đòi theo thầy, đòi theo thầy, đòi theo thầy. Mà tôi giữ bà, tôi giữ mãi không được. Cái ông ma nó nhập vô cái bà này để nói với thầy. Nên thầy nói, cái ông ma thầy biểu, người ta muốn theo Phật thì để cho ta theo Phật, mà ta muốn theo ma thì để cho ta theo ma. Thành ra cái người mà trong đạo tràng muốn theo ma thì thầy cũng không có cản. Mà ma muốn theo Phật thì các ông cũng nên cản đâu. Thầy nói như vậy nè, thầy nói chứ cái con ma này nè. Rồi đó, thầy mới để tay lên đầu thầy chú thầy bà này. Thầy nói chứ con ma này nè, thôi bây giờ ông về núi đi, đừng có theo bà này nữa. Thành cái bà này nó thuộc của đạo đạo của ma rồi, người ta phát tâm cho tu theo bà này, để là tu. Người nào muốn theo ông đó thì ông nên đổ ông, chứ đừng trở ngại gì. Nó thì như vậy đó, cái bà này đã từ đó về sau hết lên đầu, tức là ma không tới. Thầy chỉ nói một cái nhẹ nhàng. Cho nên cái thế lực vô hình này yếu, người ta tu tất cả các cái pháp. Thế nên còn một bà nữa, thế nên bà nữa đó là chuyên đó, là đi năm nông bảy núi, nhưng mà đặc biệt nhất đó là đi lên vào chú xứ chùa đó. Nên bà này nếu mà năm nào mà không đi lên đến châu đốc, không đi cúng bà cho nó, thì bệnh cũng không ra bệnh, mà mạnh cũng không ra mạnh, cứ lười như vậy, đi bác sĩ làm gì cũng không phải bệnh. Đấy là chính, tức là bị cái thế lực cái chi phối, nó thôi thúc đó, phải đi lên trên đó cúng một lần rồi đó thì về mới đi. Cho nên những người mà đi lên núi bà châu đốc đó, thì người ta lên núi bà để lên điều không, chỉ có lên núi bà thì bãi đó thì cái trường hợp này không có vấn đề không. Đấy là thực, tại lên núi bà thì bãi thì cái này là nhiều đời tu rồi, mà gốc là bà bãi đó. Cho nên cái này lên núi bà thì bãi thì cái trường hợp không có vấn đề. Còn những người mà đi đây nên là đi châu đốc là điều có vấn đề, cái này là thế lực của ma. Cho nên nếu mà đi lên đó cúng rồi mà sau này không đi nữa thì cảm thấy trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu, nó thế nào mà phải đi. Thì cái này là cái thế lực của tứ phủ vạn linh, nhưng mà nói rõ ra nữa thì được gọi là năm bà của hành. Thì cái này là chi phối cái cuộc sống của mình nhiều nhất. Thì những cái người như thế thì bây giờ sao? Nên là tới cuối cùng là cái bà mà đi theo cái bà châu đốc đó, thì cái bà châu đốc nó nhập vô cho bà này đó, tới thưa với thầy gì? Nó bây giờ đó, nó đi theo thầy, mà bây giờ đó, tôi cũng đồng ý cho nó theo thầy, nhưng mà thầy phải để cho nó mỗi năm đi về thăm tôi chứ, thầy nói là con của tôi mà. Đó, nó rõ như vậy. Thế bà châu đốc kia, cho nên thầy phải nhận bà này là thôi, thầy đã hứa cho bà tu học rồi, cứ mỗi năm mà đi về thì không cũng về, tu theo pháp hoa thì tu, nhưng mà phải đi về đó không mà được đó. Hồi nào tới giờ đó, đi thăm thì bây giờ cũng phải đi thăm. Cho nên ta đi theo pháp hoa, ta tu đó, ta có cái rộng lượng cho Nếu mà ta đi theo tiểu thừa đó, thì ta nói là quy y Phật rồi không quy y với thiên thần quỷ thần. Thì như vậy nó là được đâu cấm không cho đi châu đốc nữa. Mà cấm nó không cho đi châu đốc đó, thì bà châu đốc là bà cấm đến thiệt thòi. Mà con của bà hồi nào thì bà nuôi, mà bây giờ đi theo thầy rồi đó, là thầy buộc em cho về nữa, thì như vậy bà không chịu. Cho nên từ châu đốc là đi xuống đây nữa, xuống đây bà kiện thầy đó. Thế tại sao thầy cũng cho nó về, nó con của tôi mà. Cho nên đó, thầy bằng lòng là thôi cho bà này mỗi năm đi về châu đốc để cứu bà. Cho nên cái thế lực vô hình này, ta không thấy bằng mắt được, nhưng mà ta cảm được bằng mắt. Thế nên cái thứ ba nữa này, thì là có những người nữa, mà ta thường hay cúng cô hồn bố thí, cái này cũng có. Nhưng mà khi đi theo Phật rồi đó, thì cái chỗ này đó, có nên bỏ hay là không? Chỗ này tại là Đức Phật cũng dạy chúng ta không bỏ đâu, nhưng mà đổi lại. Thế nên hồi nãy đó là lên bà châu đốc là phải cúng heo, nhưng mà bây giờ ta lên trên châu đốc đó, thì ta cúng từ cái tiền rồi ta cúng heo này. Cái này là chuyển một bước, tức là có cúng có thăm viếng nhưng mà không cúng chú Phật đâu cũng có. Còn bây giờ ở đây là các đảng cô hồn hồi nào giờ ta làm ăn á, ta quen cúng nó rồi, mà thì không cúng cũng được. Cho nên thì chuyển đổi trở lại đó, từ cái cúng nặng sang cúng nhẹ. Cho nên ta cúng bánh trái thôi. Bây giờ tôi theo Phật rồi, nhưng mà tôi không bỏ thầy phụ, không bỏ đâu. Nhưng mà phải ăn chay thôi, phải theo Phật. Thì bây giờ ta vẫn tưởng tới họ, ta vẫn cúng họ, nhưng mà ta cúng nhẹ. Tại ta tu đúng với pháp đó, thì họ phải chấp nhận. Tại vì đó, ta buộc họ, gây khó khăn cho họ, tức là vị thần ấy, thì họ cũng buồn phiền, họ cũng bất mãn, họ khó chịu với ta. Nhưng mà ta mở một con đường, họ có thể chấp nhận được. Tức là họ có thể chấp nhận được, ma có thể chấp nhận được. Tới chùa thì ăn chay. Cho nên tới chùa thì ăn chay, ra ngoài ăn mặn, có thể tự do. Cho nên anh thầy thấy cái mà cái đoàn hành hương của miền Bắc đó, bây giờ bảo là có một đoàn nữa, một xe nữa, thưa thầy, nói là tại vì con không ăn chay được cho nên các bạn trưởng đoàn không cho con đi theo, cho nên một phải thuê chiếc xe đi tiên hậu vệ cũng được. Thế nên đoàn hành hương của cả đoàn Pháp Hoa miền Bắc đi vô đây đó là phải ăn chay, có một chiếc xe thứ ba nữa. Thưa với thầy, đó là thầy con chắc được cho nên bà đâu cũng cho đi theo, thì thầy con mới về xe đi riêng. Đây là nói thật, thì thầy nói vậy không phải thôi. Thầy là anh tha thiết trong cái chuyện đi hành hương. Nhưng mà đoàn ta chú chú ăn chay mà thôi, còn mình ăn chay chưa được đó, thì mình thấy mình yếu kém. Cho nên thôi mình cũng đi theo, chứ mình đi riêng. Thì đi nghe pháp được, hành hương được, nhưng mà ăn chay thì ra ngoài ăn. Còn vô chùa phải ăn mặn ra ngoài ăn, chứ còn ăn chay phải vô chùa phải ăn chay, chứ đừng vô chùa đòi ăn mặn. Thì các nhân lớn này nó không đâu có dám đòi, không có dám đòi. Thế nên về khách sạn ăn mặn, nhưng mà đi theo thầy thì phải ăn chay. Thì hôm qua mình lên trên núi Thì Bãi là cái trường hợp đó, một số thì lên núi tu, nhưng mà một số đó thì lên trên núi lễ Phật xong rồi đó, thì là đi xuống núi, xuống chị, xuống ra cái quán là chưa rất kia này. Chứ còn nếu mà ăn chay thì điểm nổi. Đây là cái rồi cái nghiệp của người ta. Cái nghiệp của người ta cho nên đi về chùa thì ăn chay ra ngoài như thế nào, chiều này ta có như là nhẹ nhàng đi chút. Là sao vậy? Cái người này cái gốc người ta đã ăn mặn rồi, bây giờ chuyển từ ăn mặn sang ăn chay đó, thì đó là vấn đề khó. Cho nên chia ra ăn chay trong chùa mà ra ngoài ăn mặn thì cái này đó khả dĩ người ta cũng tu được. Thế thì tất cả các Phật tử đây cũng vậy, cái gốc của mình là gốc ngoại đạo, cái gốc mà ăn đồ dục chứ không phải là ăn chay. Thì bây giờ nó vào ở trong đạo đó, mà ăn chay đó, thì đi không nổi thì sao? Thôi thầy cũng cho ăn mặn để mà nhẹ nhàng. Còn hôm nay đó, này là trên con đường tu là chúng ta tập. Cho nên cái nghiệp của từng người chúng ta thì khác nhau, thì khi tu hành nó cũng phải tùy theo cái nghiệp đó, tùy theo cái nghiệp đó mà tu. Thì cái người mà ăn chay khỏe được thì lại ăn mặn làm gì? Nhưng mà cái người ăn chay đi không nổi thì làm sao ăn? Cho nên thầy thấy có một số các hòa thượng, các thượng tọa ở bên Nam Tông trước đây tu cho Bắc Tông, nhưng mà vì lý do ăn chay không được cho nên qua tu bên Nam Tông. Đây là lý do chính đáng, tại vì ăn chay cơ thể ta chưa thích hợp. Cho nên là cái gốc ngoại đạo, cái gốc ngoại đạo bây giờ trở về với Phật đạo thì đầu tiên là hướng cái tâm là tu, nhưng mà cái nghiệp chúng ta còn, cho nên là ta phải tùy thuộc cho cái nghiệp. Thế như vậy cái người ăn chay không được, cho nên người ta chỉ ăn chay được trong chùa mà ta nhìn ăn mặn. Cái người đó ăn chay tập sự một ngày, hai ngày cho đến 10 ngày thì cái này là tùy từng người một. Chứ còn cái trường hợp đi vô ở trong chùa tu rồi đó mà bây giờ đã bắt buộc ăn chay trường đó thì phải mất. Cho nên có một số các Phật tử mà họ Bồ Tát giới, ta đã vô đây xin họ Bồ Tát giới rồi đó, họ Bồ Tát giới thì mấy thầy dặn ở trong đó là từ đây về sau phải ăn chay được không còn nữa. Thì những người này đã tới thưa với thầy bây giờ là con thể ăn chay không được, nhưng mà bây giờ lỡ ghi tên họ Bồ Tát giới rồi bắt buộc ăn chay rồi sao? Thành ra thầy mới hỏi đó, cái hồi mà quý hòa thượng truyền giới đó là từ đây về sau suốt đời phải ăn chay đó mà đại hội có nhận chưa? Nó con cũng nhận rồi, nó già dữ luôn rồi, thì nó thôi chết rồi. Thế thầy giữ không được thì nói không được, chứ giữ không được thì cũng bắt chước người ta nói giữ được thì cái này nguy hiểm rồi. Cho nên hứa rồi lỡ rồi không phải ăn chay đi. Thế này phải ăn được, tức là phải ăn chay chứ không được. Nhưng mà đó, tạm thời thì cái trường hợp này cho em mà gọi là tịnh nhục tức là ba cái điều mình không có thấy người ta giết nó, để mà thấy người ta giết nó cái địa điểm này là không được. Nhưng mà cái bạn này tới thưa với thầy này, nó là tại bây giờ đó là con nó còn phải đi chợ nấu ăn cho gia đình, nhưng mà chồng con thì nó muốn ăn cá tươi rồi, mà hồi nào giờ giết nó thì bây giờ tu được rồi đó rồi làm sao? Thành ra bây giờ con nó nghĩ cách là ra ngoài chợ biểu nó giết đi, thì nó sẽ giết không được nữa. Thành ra mình không trực tiếp giết mà mình biểu người khác giết đó thì cũng như không được. Cái chỗ này khó hết. Cho nên Đức Phật có dạy, tức là mình không có thấy cái đau đớn của nó, mình cũng không có biểu người khác, mình cũng không trực tiếp, thì ba cái này là trực là tự nhục, tức là cho tức là mình không trực tiếp giết, không biểu người giết và không thấy cái chết của nó, thì trong ba cái này mình phải là tự nhục, cái này còn có thể. Nhưng mà ráng lại sám hối tu hành ấy, cho tới khi nào nghiệp mình hết rồi đó, thì mình ăn chay cũng được. Mình ăn chay đó nó vẫn khỏe, vẫn tốt thôi chứ không có gì. Mà nghiệp mình hết rồi đó, thì tự nó chuyển sang cái khác mà mình khỏi có phải trực tiếp giết hay là biểu người ta giết, hay là mình phải làm cái chuyện này. Tại cái nghiệp mình còn, cho nên phải sám hối cho tiêu nghiệp. Nên khi mà tiêu nghiệp rồi đó thì tại này có một số người ta thưa với thầy này, trường hợp bây giờ đó nhà con cái dễ rồi, tại này con nó cũng ăn chay luôn. Có người thưa với thầy vậy, thì nó như vậy là bạn hết nghiệp. Chứ hồi nãy là nó bắt buộc phải ăn đồ tươi sống, chứ còn đồ chết rồi không biết gì nữa. Khổ sở như vậy đó. Nhưng mà ráng lại sám hối rồi, tới một lúc nào đó tự nhiên nó lại nghiệp mình hết, thì nó khiến nó không có hành hạ mình nữa, nó không đòi hỏi nữa, nó không bắt buộc làm đồ tươi sống nữa, nhưng mà miễn là có đồ ngọt cho ăn thôi. rồi đó sau này nó dễ dàng hơn chút nữa, nó thôi ăn mặn để nó đi ra ngoài ra. Cái đó là nghiệp của chúng ta đó, mà còn đó, thì nó buộc chúng ta phải làm, phải không làm được. Nhưng mà khi nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì những cái người mà còn ăn mặn này đó, họ tự ra ngoài ăn, chứ họ không có bắt ta làm gì nữa. Sự gì họ thấy họ sợ tội, họ sợ tội tại vì họ biết ta tu rồi mà bắt ta làm đó, thì ta không vui, thì họ có tội cho nên họ cũng không bắt. Thì có một số người để tới thưa cái thầy quá thật rồi đó, có một số người còn tốt hơn nữa đó, thì cả gia đình đã cùng đến đây, tức là chuyển nghiệp từ một cái ác nghiệp sang một thiện nghiệp. Còn trong cái lúc đó mà cái nghiệp chúng ta còn thì cái này nó hành hạ đủ cách, cái gia đình hành hạ chúng ta đủ cách đó. Tức là ra chợ mua thức ăn đem về cho anh, nó đâu chịu ăn, nó đồ chết đồ thúi là cái gì, thành ra ăn là phải ăn đồ tươi sống, cho nên phải bắt con cá nó đập chết tại nơi đó, bắt con gà nó giết tại chỗ này, nó mới chịu ăn. Có những người khó khăn như vậy, cái này là thường là cái nghiệp. Nhưng mà khi sám hối hết rồi đó thì cái nghiệp sẽ chuyển, gọi là chuyển nghiệp. Có những cái người mà làm cái nghề gọi là săn bắn chài lưới, thế nên có một số cá nhân đó, trước đây làm cái nghề đánh cá, làm cái nghề đánh cá biển, nhưng mà bây giờ đó, đã phát tâm bồ đề tu được rồi, tu theo đạo Phật Pháp Hoa ra rồi, cái nghiệp sẽ chuyển qua. Bây giờ anh không làm cái nghề này nữa, nhưng mà anh ở không anh vẫn ở được tiền ăn. Là cái anh này là từ cái người mà đánh cá rồi đã mới chạy sang bên Hồng Kông. Rồi Hồng Kông nhờ cái lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn nhất đó, thì cái anh này mới được nhớ tới Phật, nhớ tới Phật rồi niệm Phật, hết lòng với Phật, thì cái anh này được anh Quốc chọn. Phải chọn để cho định cư đó. Thế nên định cư bên anh ấy, thì anh này về thăm mẹ nói bây giờ thì bậc cao con số rất là đẹp, nó làm nghĩ lại cái nghiệp quá khứ mình sợ. Cho nên ấy, hai vợ chồng mà lại kinh Pháp Hoa, lại từng câu từng chữ, lại từng câu từng chữ, lại hết cái này để tạo. Bây giờ ở không ăn thôi, tức là mỗi tháng như vậy đó là sẽ thu ăn cấp tiền và ăn dưỡng già không có khỏi, có phải làm nhưng mà lại tìm nhiều hơn sống sinh trưởng không được. Cái này thì nó là chuyển nghiệp và là phước, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nếu ta mang cái nghiệp mà ta tu đó thì cái này đó ta còn gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái khó khăn là bước đầu mà phải chuyển lần nó. Chứ còn là nếu mà ta bước đó, thì nó lại gây khó khăn cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên nhẹ nhàng mà từ ở trong thâm tâm chúng ta đó, ta thay đổi trước, mà ta chỉ cầu mong cho cái này hết, thì trong lúc đó ta chiêm tu sám hối. Thì những người liên hệ với vị thần, những người liên hệ với xã hội, liên hệ với gia đình ấy, mà bây giờ muốn tu hành ấy, thì cái mối liên hệ thì không nên cắt liền. Cắt liền ấy, thì nó sẽ có phản ứng của nó mà nó trở lại cho chuyện chúng ta tu. Cho nên chỗ này đã này nói là chuyển dần thôi. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta sẽ chuyển cái nghiệp dần mà làm cho cái đối tác này ấy, nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nó thay đổi. Thì về sau này chúng ta vẫn độ cho nó thu được, thì tất cả vị thần cũng theo ta, tất cả bà con quyến thuộc cũng theo ta, bạn bè cũng theo ta, thì cái này ta thu được nó qua được. Chứ đừng bao giờ chống phá ngược cái này bài bác nó, thì ta sẽ bị cái phản ứng rất lớn. Đó là một cái điều quan trọng, làm sao chuyển cái tâm thức của mình trước, rồi từ cái tâm thức của mình, cái thiện nghiệp của mình, nó sẽ chuyển hóa những người ở trong gia đình mình và bạn bè của mình để trở thành người tốt. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đây, cái chủ yếu là thầy nương theo cái pháp tu của ngài Trí Gia Đại Sư mà thiết đặt cái đạo tràng của chúng ta. Vì vậy mà ở đây chúng ta có năm cái điều căn bản. Cái điều thứ nhất đây là tức là lòng thành. Cái lòng thành của chúng ta đối với chư Phật để mong cái sự gia vị của chư Phật tới, thì cái sức gia vị của chư Phật tới đâu thì ta cứ làm theo. Nên là thầy nói là những người ở trong đạo tràng chúng ta không bắt buộc, không bắt buộc phải ăn chay, không bắt buộc phải đi chùa, không bắt buộc. Nhưng mà cái bắt buộc này phải có lòng thành, phải có lòng thành đối với Phật. Thì cái chỗ này là ta nói là nguyện. Cho nên cái khởi đầu của chúng ta được cái bài là đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác thành phố bình an có muôn lời. Tức là bản thân ta và những người quen biết với ta, tất cả những người này đều sống ở trong cái sự bình an và che chở của chư Phật. Cái điều ta mong ước được bình an để tu hành Phật, ta và tất cả những người mà liên hệ với ta. Cho nên những người liên hệ với ta đây, tức là những người ta từng sống chung với họ, ta từng quen biết với họ, ta từng tiếp xúc với họ, thì những người này mà nếu được an lành hết thì ta cũng an lành. Còn những người quan hệ với ta mà không được an lành thì một mình ta không thể an lành được. Cho nên đây là tu hành được. Cái đó là đầu tiên có niềm tin mạnh hàng đầu. Rồi cái câu cuối ta gì? Tức là cầu xin Bồ Tát thuần thiện xuất thầm giúp cho người độ thoát oan. Câu thứ hai là đạo pháp còn không đến mọi nhà. Cho nên cái này ta biết là mở rộng cái tầm. Tuy là ba cái lời nguyện như vậy, ba lời nguyện thấy là rất đơn giản, nhưng mà đây là cốt lõi quan trọng. Cái câu thứ nhất đó là hạnh phúc bình an cho tất cả. Cái câu thứ hai đó là đạo pháp quần thông đến mọi nhà. Cái câu thứ ba đó là thầm giúp cho người tu pháp. Thành ra cái chuyện hành đạo của chúng ta đó, tất cả những người mà hợp tác với ta với tất cả tâm lòng, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ đồng một nhau, chúng ta cần nhận thức của mình. Cái tu theo cái pháp qua chúng ta là con khác ở bên ngoài, để nhiều khi nói cái này nói cái kia mà thực chất không thương nhau, không giúp nhau đấy, mà thường hay chống phá với nhau đó, thì cái điều của mình không phải là cho nên cái giúp đỡ này âm thầm giúp đỡ, cho nên đây là thầm giúp, thầm giúp tất cả các vị Bồ Tát thầm giúp. Vì vậy đó, mà thầy đó, ở bên ngoài thì bị nhiều người chống lại, nhưng mà bên trong đó, thì các Bồ Tát thầm giúp cho chúng ta chống lại được. Thấy thầy sống rất đơn giản, bình dị, nhưng mà không ai làm gì được ta là thầy, ta nhờ có cái quyến thuộc Bồ Tát của mình. Còn cái hình thức bên ngoài ta chờ. Ví dụ như bây giờ đặt cái trường hợp đó, bà Đông tới với thầy, ta thấy bà Đông thầy đi theo thầy thì cũng được 500 ngàn gì đó, nhờ nghĩ cái này quyền lợi cho nên ta tìm cách dụ bà Đông đi chỗ khác đi tu hành cũng được. Còn các vị Bồ Tát cùng địa dưỡng xúc đó, họ tới với thầy đó, ai thấy đâu ai biết đâu, cho nên ta dụ dỗ họ. Tức là những con người thật trên cuộc đời này thì còn cái gì phụ nhìn mà thấy được gì. Cho nên người ta biết tại sao mà thầy làm được gì. Tức là tất cả những người mà thân cận của thầy họ điều trị tại điều đó cũng hết. Mà sao thầy có làm điều gì? Nhờ cái bên ngoài ta thấy chung quanh thầy những cái người rất là bình thường, nghĩ không thể làm việc lớn, mà tại sao làm được đây? Đây là Bồ Tát tu thiện dưỡng sức. Cho nên cái tu hành của chúng ta là tu bổn môn là cái gì? Cái việc của chúng ta làm, cái điều của chúng ta nghĩ đó, thì cái này thiên hạ không thể biết được. Còn cái chuyện mà thiên hạ biết được đó, thì cái này không phải là việc của ta. Trên bước đường tu, ta nên Phật gia vị ta làm sao thể được? Bồ Tát gia vị ta làm sao thể được? Còn những người ở trên nhân gian này đó, ai cũng thấy cũng biết được, cho nên nói cái gì hay là dù có dắt gì hết đi nữa đó, thì chúng ta cũng làm cả cái thân tâm sợ theo cái tinh thần của Phật dạy đó, là những người hết duyên, là những người không có duyên với ta thì họ đừng tới, họ đừng tới, hay là có tới rồi đó thì họ bỏ đi cũng là cũng chẳng có buồn phiền đâu. Tại vì khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đó, đã có 5.000 người bỏ ra rồi, bỏ ra đi rồi, mà Đức Phật nó nói với các vị thánh thân, những người như vậy họ đi tốt hơn. Đây là thuần, thuần này là gì? Tức là thuần bộ môn. Thuần bộ môn tức là thuần những người có tấm lòng. Còn những người không có tấm lòng này, những người bị quyền lợi vật chất thì có thể nói qua nói lại đủ thứ đủ cách hết. Thì cái này là phiền hà cho chúng ta nhiều hơn là được. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai trong đạo tràng chúng ta đây là gì? Tức là lễ Phật. Cái tu theo kinh Pháp Hoa đó là cái vấn đề niệm Phật, lễ Phật đó là cái gì? Niệm Phật đó tức là ở trong lòng chúng ta lúc nào nghĩ tới Phật. Và lại Phật đó, để tạo cái, nói lên cái sự tôn kính của mình đối với Phật, để tạo cái mối liên hệ. Niệm Phật và lại Phật là tạo cái mối liên hệ gắn bó giữa ta với Phật của Bồ Tát. Có làm được như vậy đó, thì khi ta được cái Phật lực gia vị tới thì trí tuệ chúng ta sanh. Thế nên ta được cái Bồ Tát lực gia vị tới đó, thì năng lực chúng ta có. Thế làm sao mà phát huy được cái năng lực của chúng ta đó, thì là phát huy được trí tuệ đó. Thì Phật lực gia vị tới, Bồ Tát lực gia vị tới, ta hơn người, ta hơn cái trí tuệ, hơn cái độ. Thế là làm cái gì ta biết đó. Nhưng mà ta làm cái gì thì là không biết đó. Thì cái trường hợp này ta thành công. Phật lực gia vị tới cho ta là ta khôn hơn họ. Cho nên mọi người bên ngoài nhìn qua thấy ta đó cũng ngơ ngơ dại dại như vậy. Nhưng mà ta là làm được việc là ta nhờ Phật lực gia vị tới, cho nên ta biết được những cái điều họ biết. Thế nên họ thấy đó là tai họa, nhưng mà ta thấy đó là an lành. Nhờ như vậy thì chúng ta mới thành công được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ ta đã làm là ta làm những cái việc khó làm. Ta cái việc dễ làm ta để cho chúng ta làm, còn cái việc khó làm ta làm. Người làm không được thì để ta làm, còn người làm được thì ta để nhé. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta không hơn thua phải trái với ai, không giành với ai hết. Nhưng mà cái nào chúng ta làm không được thì là bỏ, thì để ta sẵn lòng để mà ta làm cái chuyện như vậy. Tại sao ta làm được? Tại vì ta có Phật lực của Bồ Tát lực. Ta có Phật lực gia vị tới, ta có trí tuệ. Bồ Tát lực gia vị tới, ta có năng lực. Ta có năng lực, người khác không có năng lực, cho nên là ta nên những cái chuyện này đó, cần sức ta có sức, cần tiền ta có tiền, cần quyến thuộc ta có quyến thuộc. Còn những người khác họ thua ta là sao? Họ muốn làm nhưng vì họ không có tiền, họ muốn làm nhưng không có quyến thuộc để chúng ta giúp, họ muốn làm nhưng mà không có sức khỏe, sao nào? Thành ra chúng ta được cái Bồ Tát lực gia vị tới rồi đấy, ta có một sức khỏe tốt, chúng ta có một cái quyến thuộc tốt và ta có một cái nguồn tài chính tốt, ba cái này được hợp cái này để cho chúng ta làm, chúng ta làm. Và cái này được thì gọi là Phật lực và Bồ Tát lực gia vị. Thì làm sao để có? Tức là phải tạo cái mối quan hệ nó có chứ. Ta nên quan hệ với Phật, với Bồ Tát có. Cho nên cái pháp tu chính này của chúng ta là Đại Hồng Nhân. Thế nên Đại Hồng Nhân Pháp Hoa đó, ngày xưa thầy mới tu cũng như vậy. Tức là mỗi ngày mỗi lại, mỗi ngày mỗi lại, mà ngày nào ít nhất đó, là thầy cũng lại 100 lần tháng lại Phật, tạo cái mối quan hệ. Mà lại như vậy với tất cả tấm lòng của ta, cho nên ta mới được Phật gia vị tới, làm cho trí chúng ta sáng ra, làm cho những cái người đó mà tốt đó, mà tìm đó là giúp đỡ ta. Rồi nữa, từ cái chỗ này Bồ Tát lực gia vị tới cho ta được rồi, trong đời chúng ta thấy cái gì ta là thường biến cái nghịch thành thuận. Cái nghịch mà trở thành thuận đấy là gì? Năm 1963 trận đấu, thầy thấy có hiệu quả. Cái khi mà thầy bị chánh quyền cũ bắt, thì cái người mà chấp pháp đó, dự ca, cái người này người Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo là lựa cái người mà ác ôn nhất đó để dự ca mình. Cái này là người của không có tình cảm, chứ không phải là thường. Lực lượng đặc biệt của miền Trung. Nhưng mà chính cái người chấp pháp và cái người ác này đó, mà khi họ nhìn thấy mình họ cũng sanh ra thương, họ nhìn thấy mình họ cũng hiền, và họ tìm cách họ giúp đỡ mình. Cái điều này thì từ cái chỗ đó thì biết là Bồ Tát được gia vị đó, tại vì Bồ Tát khiến cái người này được phải làm như vậy, phải nói như vậy để giúp đỡ cho mình, chứ còn mình không có khả năng. Mình cũng có khả năng làm cái chuyện này, nhưng mà cái lực vô hình đã khiến họ làm. Thế nên có những cái người tốt hàng tâm hàng sản tới để giúp cho mình cái tình hình lên cao. Cho nên mình là không có tiền bạc, mình không có người, cái này là thực. Nhưng mà cái khi cần, thực sự cần thì bao nhiêu tiền cũng có, bao nhiêu người cũng có. Mà cái khi không cần thì cái thực hành, cái tu hành theo Bồ Tát đạo là như vậy. Nếu không có Phật lực gia vị tới, không có Bồ Tát lực gia vị tới, và không có hộ pháp Long Thiên hộ trì chúng ta thì cái trường hợp này ta không thể tồn tại. Cho nên cái kiến lễ của chúng ta, cái đại hồng nhân của chúng ta đây nhé, là cái trường hợp căn bản của đạo mà thầy đã làm. Thế thì cái việc thứ ba nữa trong đạo tràng chúng ta là gì? Tức là phát nguyện, tức là tu hành phải phát nguyện. Thế thì cái phát nguyện đó, ở chỗ này cái phát nguyện của đạo tràng chúng ta đó, là có hai cái bài phát nguyện khác nhau. Cái bài phát nguyện chung đó là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cái này là tự khẳng định mình rồi, dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa là lòng con cũng thay đổi. Cái quyết tâm mà tu theo kinh Pháp Hoa, quyết tâm mà truyền bá kinh Pháp Hoa, cái quyết tâm mà học kinh Pháp Hoa, tức là chuyên nhất như vậy đó, là cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái nguyện chung của chúng ta. Còn một cái bài nguyện nữa mà có một số người thì hay ngại, thì cái này nằm ở trong cái bộ môn Pháp Hoa của chúng ta, là trước Phật Đài con xin phát nguyện khỏe ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh quyết luận tế độ chúng sanh muôn đời. Nghe là cái nguyện chúng ta là nguyện lớn, nên là nguyện dân thân. Thế nên ta bà ta thị hiện bà, thế nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ, chỗ nào nguy hiểm là ta nguyện đi. Thế nên chỗ nào bình yên người khổ, chỗ nào bình yên người ta không bận tâm nữa, mà ta đi tới những cái chỗ không bình yên, cái chỗ mà tranh chấp, cái chỗ mà phải trái, chỗ hơn thua, để ta đem cái đạo tới chỗ đó. Cái này là thi vô luật sống. Cho nên thường tới cái mùa an cư, cái mùa kiết hạ này đó, là thầy thường hay đi vùng xa. Đi vùng xa tức là những cái chỗ khó, những cái chỗ mình đi tới để chi vậy? Để mang cái an lành tới cho họ, để làm cho họ phát tâm. Cho nên khi mà thầy đi thuyết pháp đó, thì khác hơn các vị khác. Tức là thầy đi thuyết pháp là không đòi tiền xe, không đòi cái điều kiện ăn ở. Nên mấy thầy khác là sao? Thỉnh nó vừa thường tới thì cái đồng học vừa thường cũng không ăn cơm, vừa thường cũng không lấy tiền xe, cũng không nói gì hết. Cái đấy là chính, tại vì những cái nơi đó khó khăn mà ta tới để giúp họ, chứ không phải ta tới để đòi họ. Đó là chính. Cho nên tới là mang an lành tới cho họ. Đó là cái điều mà quan trọng, và thể hiện cái Phật đạo trong cuộc sống của mình. Đó là từ thì cái này là gì? Phát xuất từ cái từ nguyện của Hòa Thượng Thiện Hoa mà chúng ta phát trước đây đi. Chỗ nào đạo cần con tới, chúng sanh vật của ta gian lao và khó nhọc, con không bao giờ từ chối. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ai cần chúng ta, ta sẵn lòng, ta giúp được thì ta sẵn lòng, không từ chối gì. Đó là trên bước đường tu. Đây là cái điều thứ tư là phát nguyện. Tới cái điều cuối cùng là điều thứ năm, tức là hồi hướng. Thế nên ta làm được bao nhiêu công đức này là gì? Ta đều hồi hướng hết. Thế nên hồi hướng này nó có ba việc. Một là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, ta có bốn câu của kinh Pháp Hoa đó, là tất cả chúng sanh dù rộng thành tôi cảm. Thế nên tất cả mọi người ta chỉ mong làm sao mà họ trở thành bạn tốt với ta, bạn tốt cùng nhau và tu hành thôi, còn những cái khác không cần thiết. Thì như vậy theo kinh Hoa Nghiêm thì hồi hướng Nhưng mà kinh Pháp Hoa là vô thượng bồ đề và chân như thật tướng đó, thì cái này ta đã tu, cho nên tới thời Pháp Hoa là thời cuối, do đó mà tất cả những cái gì của ta cho Pháp Giới Phúc Sanh thức cái nghĩa đó, cho nên ta mới lấy bốn cái câu mà nguyện của Đại Phật Thiên Vương là nguyện của mình hộ tu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để dù trở thành Phật đạo, tức là thời khối tu hành. Nên nếu mà chúng ta đúng như pháp mà tu như vậy đó, thì lần lần cái quyến thuộc chúng ta đông hơn, quyến thuộc của chúng ta thuần hơn, tốt hơn. Đó là cái quyến thuộc. Thì cái này là kinh nghiệm của thầy từ ngày xưa năm 1975 về trước thì thầy chỉ tu có một mình. Nhưng mà trải qua 25 năm đó, truyền bá cái pháp pháp thì thấy cái đạo tràng chúng ta mỗi ngày phát triển. Cho nên chẳng những ở chùa Ấn Quang, cho nên ngày xưa đó, ở tại chùa Ấn Quang ta cũng gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ ngoài chùa Ấn Quang ta có nhiều cái đạo tràng. Cho nên mới gần đây ở ngoài Vũ Hành Sơn trong nước là thầy Nguyễn Vinh mới nói là xin thầy để lập cái đạo tràng pháp pháp miền Trung. Thế là còn miền Tây chúng ta cũng có 4 năm cái đạo tràng. Thì trong cái mùa ăn thứ này thầy sẽ đi thăm cái vùng đó. Và miền Bắc của chúng ta cũng có đạo tràng. Cho nên đạo tràng chúng ta mở rộng và mở rộng ra tới bên Anh, bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc. Thì bây giờ ở trên thế giới ở đâu cũng có đạo tràng chúng ta tu. Mặc dù ở xa như vậy nhưng mà cái tâm hành này thì giống nhau. Cho nên cái tổ chức của chúng ta là không tổ chức, cái quản lý của chúng ta là không quản lý, không quản lý nhưng mà rất chặt chẽ. Và chặt chẽ là đâu, tức là tâm nguyện của chúng ta, tất cả những người này đó là những người mà có tấm lòng đối với Phật pháp, cho nên họ tự gắn bó với nhau thôi. Chứ còn các Phật tử ngoài Bắc là nó không quản lý được, các Phật tử nước ngoài sao quản lý nếu họ không có tấm lòng. Vì vậy đó, mà tu theo cái pháp quan này đó, cái căn bản của nó là cần cái tấm lòng của chúng ta, chứ không phải là cần cái hình thức ở bên ngoài. Đó là cái chính đó, là thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử hiện Phật có cái suy nghĩ như vậy đó, để sau này có thể chúng ta tu và cho đạt được cái
trong đạo tràng pháp hoa. Nam, miền Bắc, miền Đông, miền Tây, xa gần. Chị em chúng tôi, Phạm Thị Bích Đông tôi đại diện cho 45 chị em nhạc tràng miền Bắc vào đây tu học. Chúng tôi thấy Thầy mở lòng, từ bi, hoan hỷ, yêu ái, quan tâm. Nhưng tôi thấy các chị em miền Nam, tất cả các chị em ngồi đây, tôi thấy cái lòng tấm lòng rộng mở, thương chúng tôi quá thể. Chúng tôi rất là cảm động. Chúng tôi xin giải thiện cho chị em, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn. Mà quan tôi chỉ có một Thầy Trí Quảng là Thầy của chúng tôi. Tôi không biết đồng bóng, tôi không biết gói toán, tôi không biết gì cả. Chúng tôi nằm trong đạo tràng Bắc Hoa Lớn, mong tất